40 ngày chay tụy. Cha Mikae Nguyễn Văn Bắc, giọng Đà Mình.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, phụng vụ giáo hội của chúng ta đã bước vào mùa chay thánh. Và thưa anh chị em, chúng ta biết mùa chay trải dài 40 ngày. Và con số 40 này đó nhắc lại cho chúng ta nhiều vấn đề. Thời gian này nhắc lại 40 năm của dân Israel trong sa mạc trước khi đến được đất hứa. Rồi 40 ngày ngôn sứ Elia ở trên núi Horeb. Và rồi 40 ngày Chúa Giêsu ngài ăn chay cầu nguyện trong hoang địa. Cho nên cái con số thời gian 40 ngày ta có thể nói ngay là con số tượng trưng để nói lên một thời gian thử thách và thanh luyện. Ở trên con đường về quê trời đấy thì chúng ta phải trải qua những cái thử thách và thanh luyện. Và vì thế thời gian 40 ngày chay tịnh, vâng thưa anh chị em, thật là quý giá để mỗi người chúng ta nhìn lại bản thân của mình, đánh giá lại chính mình để mà sám hối, để mà canh tân. Ngày hôm nay thưa anh chị em, sau 40 ngày ăn chay và cầu nguyện ở trong hoang địa đó thì Satan xuất hiện và cám dỗ Chúa Giêsu. Vâng thưa cộng đoàn, làm người ở đời chúng ta phải chấp nhận chịu cám dỗ. Thánh Kinh đã ghi nhận từ buổi đầu của sáng tạo đã có cám dỗ. Chúng ta thấy gì thưa anh chị em? Thụ tạo đầu tiên trong hàng các thiên thần đối diện với cám dỗ là Lucifer, một thiên thần sáng láng đã không gọi là vượt qua được cơn cám dỗ và đã trở thành Satan tăm tối. Rồi tiếp đến thụ tạo đầu tiên trong con người là Adam và Eva cũng đã nếm mùi cám dỗ. Và rồi nguyên tổ của chúng ta đã gục ngã thảm thương trước cám dỗ. Cho nên thưa anh chị em, đau khổ và sự chết đã tràn vào thế gian. Rồi gì nữa thưa anh chị em? Trong hành trình về đất hứa thì dân Israel đi trong sa mạc và đã gặp nhiều cám dỗ. Thứ nhất là cám dỗ trở lại Ai Cập để có bánh ăn, rồi cơn cám dỗ thờ con bê vàng và cám dỗ thử thách Thiên Chúa. Chúng ta nhớ lại hình ảnh vua David sa ngã chỉ vì sắc dục nên đã phạm tội cướp vợ và giết người. Rồi trong Tân Ước chúng ta nhớ hình ảnh Judas Iscariot cũng chỉ vì tham tiền nên đã phản bội thầy và đã bán thầy với giá chỉ 30 đồng bạc bằng một nụ hôn giả dối. Cho nên thưa anh chị em, rõ rệt đã làm người là chúng ta chấp nhận chịu cám dỗ. Đúng như thế thưa anh chị em, sống là chịu tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Có những điều nâng đời sống của chúng ta lên và có những điều khiến chúng ta bị ngã quỵ. Cho nên chấp nhận làm người, chúng ta phải chấp nhận bị cám dỗ. Vâng thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cần nhận định và ý thức những cơn cám dỗ như thế nào. Thứ nhất, chúng ta thấy cám dỗ từ bên ngoài hay là từ quỷ dữ hay là từ tha nhân. Rồi có những cơn cám dỗ từ bên trong, từ cái đòi hỏi của bản năng tự nhiên của kiếp người của thân xác hay là của sự khép kín của trí tuệ và lạnh giá của con tim. Tất cả là những cơn cám dỗ của kiếp người chúng ta. Tuy nhiên thưa anh chị em, điều mà chúng ta muốn nói đến hôm nay, phận người của chúng ta chênh vênh vì luôn bị cám dỗ như vậy, nhưng phận người của chúng ta lại cao cả hào hùng vì con người có thể thắng được mọi cơn cám dỗ bằng một sự lựa chọn đầy tự do thưa anh chị em. Đúng như thế, khi chúng ta nhìn lại ba cơn cám dỗ tiêu biểu của Đức Giêsu ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy có một mẫu số chung, đó là Ngài bị lôi kéo sống cho mình, bị lôi kéo lo cho mình và xây đắp cho mình mà thôi. Dù là dùng quyền năng của Thiên Chúa ban để biến đá thành bánh ăn cho đỡ đói, dù là nhảy xuống từ nóc đền thờ như một thách đố đối với Thiên Chúa yêu thương, hay như một biểu diễn ngoạn mục để thu hút quần chúng, hay là dù là sấp mình thờ lạy Satan để được nắm mọi quyền hành trên muôn nước. Thế thì thưa anh chị em, giàu sang, quyền lực, khoái lạc, danh lợi thú vẫn là những cơn cám dỗ muôn thuở cho mọi người và mọi tập thể đạo đời chúng ta thưa anh chị em. Tuy nhiên chúng ta rất mừng, và đó là cái mẫu gương của chúng ta, bởi vì Đức Giêsu ngày hôm nay Ngài đã thắng tất cả những cơn cám dỗ đó. Vâng thưa anh chị em, khi chúng ta nhìn lại những cơn cám dỗ mà ma quỷ bày ra với Chúa Giêsu đó, thì chúng ta thấy rõ cơn cám dỗ lớn nhất đó là quay vào mình, đó là chọn mình thay vì chọn Chúa và chọn anh em. Vâng, rõ rệt là chúng ta cần nhận ra những cám dỗ này, bề ngoài nó hiền lành hay là mang một lớp vỏ bên ngoài vô hại, nhưng đấy lại là cái cơn cám dỗ nguy hiểm cho cuộc đời của chúng ta. Vâng, chúng ta thấy gì đặc biệt, các bạn trẻ chúng ta thấy gì? 7 cái điều mơ ước của giới trẻ Thái Lan ngày xưa, đó là cái điều mà được thực hiện cho giới trẻ Việt Nam chúng ta hôm nay. 7 cái điều mơ ước đó bắt đầu bằng tất cả bằng chữ cờ theo tiếng Anh: xe hơi, điện thoại di động, quần áo modern, máy vi tính, một căn hộ sang trọng, thẻ tín dụng, và cuối cùng là thuốc ngừa thai. Thế thì thưa cộng đoàn, trong muôn vàn cơn cám dỗ như thế, chúng ta thấy cái cơn cám dỗ về danh lợi thú dễ đánh đổ lòng người chúng ta nhất. Và đó cũng chính là ba cái nguyên nhân mà chúng ta muốn nói đến ngày hôm nay, nguyên nhân gây nên biết bao nhiêu đau khổ cho cuộc đời của chúng ta, đặc biệt cho gia đình của chúng ta. Tại sao vậy thưa anh chị em? Chúng ta nói về gia đình bởi vì năm nay năm chúng ta cầu nguyện cho gia đình, và vì thế ba cái nguyên nhân này gây nên biết bao nhiêu khổ đau cho nhân thế, cho gia đình của chúng ta. Bởi vì nó mà nhiều người thân tàn ma dại, đánh mất tình người. Bởi vì nó mà bao nhiêu gia đình phải đau khổ, phải chia ly. Chúng ta nhìn vào xã hội, nhìn vào gia đình chúng ta ngày hôm nay đi, chúng ta thấy ở nơi đây, nơi kia đang xảy ra biết bao nhiêu là bất hòa, tranh chấp, có khi giết hại lẫn nhau, làm khổ đời nhau cũng chỉ vì tiền, vì tình và vì quyền. Ba cái chữ tiền, tình và quyền thưa anh chị em. Đúng như thế, ngay ở trong gia đình cũng có thể bị đảo lộn những cái nề nếp gia phong bởi vì con người ngày hôm nay quá tôn thờ nó. Con cái thì bỏ cha mẹ, cha mẹ từ chối con cái, vợ kết án chồng, chồng ruồng bỏ vợ, anh em bạn hữu bất hòa với nhau và làm hại lẫn nhau. Tất cả những điều đó chúng ta thấy xã hội ngày hôm nay đang là những cái nỗi cộm cho cuộc đời của chúng ta. Đúng như thế thưa anh chị em, ở đời đó có những kẻ vì tiền mà mê muội, ở đời có những kẻ vì tình mà hóa dại, và ở đời có những người vì quyền mà đánh mất đi tính người. Họ đã sa vào cái cạm bẫy, dẫu biết rằng một phút huy hoàng đau khổ cả đời, và họ vẫn nhắm mắt để đi tìm một thứ hạnh phúc dẫu thoáng qua trong những cái danh lợi thú trần gian. Thưa anh chị em, đương nhiên ngày hôm nay chúng ta phải xác tín lại, không phải vật chất tiền bạc là điều xấu, nhưng nếu con người của chúng ta quá bị ảnh hưởng bởi vật chất và coi đó là một cái mục đích duy nhất của đời mình, thì thưa anh chị em, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên nghèo nàn biết chừng nào. Chúng ta vẫn xác tín sống đâu chỉ để hưởng thụ, mà còn phải là để hiến trao. Con người chúng ta đâu chỉ có thân xác mà còn có cả tinh thần. Và cuộc sống ở đời này không phải chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn ở đời sau. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta cần phải tập chiến thắng cơn cám dỗ ở đời bằng cầu nguyện, bằng hy sinh. Hy sinh có nghĩa là làm chủ các giác quan và những trí tưởng tượng. Hy sinh có nghĩa là khiêm tốn, nhận mình yếu đuối, mỏng giòn, là dám cương quyết từ chối như Đức Giêsu ngày hôm nay: hãy xéo đi Satan. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa mời gọi chúng ta hãy chọn Chúa. Hãy chọn Chúa thay vì mải mê đi chọn những cái ảo ảnh trần gian. Hãy chọn Chúa để mang lại một cái thế giới thanh bình thay cho một thế giới chiếm đoạt, một thế giới tranh giành lẫn nhau. Và thưa anh chị em, xin đừng vì những danh lợi thú mau quang mà chà đạp lên nhau và gây đau khổ cho nhau. Chớ gì ngày hôm nay, ước gì mỗi người chúng ta luôn biết tâm niệm một cái điều: tin vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, còn những sự khác hãy để Thiên Chúa định liệu phần tốt nhất cho chúng ta. Thưa anh chị em,